vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bản tin thời sự tuần qua tính đến ngày 11 tháng 9 bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Nepal tiếp tục tổ chức mai táng tập thể sau thảm họa lũ lụt. Hàng chục người mất tích trong vụ cháy phà ngoài khơi Philippines. Và trong tin quần vợt, Alexander Zverev tiến gần hơn đến chức vô địch giải Mỹ mở rộng. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trước hết cùng đến với tin lũ lụt tại Nepal. Nepal tiếp tục tổ chức các lễ mai táng tập thể tại thành phố Baidar thuộc huyện Nuwakot sau trận lũ lụt thảm khốc do sông băng sụp đổ hồi tháng trước. Các nhân viên an ninh mặc đồ bảo hộ đã đưa những thi thể chưa xác định được danh tính đến nơi chôn cất. Các nhân chứng cho biết 48 người đã được mai táng chỉ trong vòng hơn 4 giờ. Giới chức Nepal cho biết có 1.377 người đã thiệt mạng và 5.130 người vẫn đang mất tích, trong đó có 587 công dân nước ngoài. Phía Trung Quốc ghi nhận 43 người thiệt mạng và 519 người mất tích tại Tây Tạng. Hiện vẫn chưa xác định được tung tích của 35 công dân Úc. Úc đã điều động 46 quan chức và nhân viên ứng phó khẩn cấp. Đội hỗ trợ ứng phó thảm họa của Úc đang tiến hành lập bản đồ từ trên không và tìm kiếm bằng thiết bị cảm biến nhiệt xung quanh Timor và Siaprubesi. Cả Nepal lẫn Trung Quốc đều chưa xác nhận có công dân Úc thiệt mạng. Chuyển sang vụ cháy phà tại Philippines, một chiến dịch tìm kiếm đang được tiến hành sau khi 86 người mất tích trong vụ cháy phà ngoài khơi tỉnh Palawan, một trung tâm du lịch của Philippines. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối thứ Tư khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Tổng cộng 43 người đã được giải cứu, nhưng hàng chục người vẫn mất tích sau hơn một ngày. Danh sách hành khách của chiếc phà ghi nhận 134 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Nhà chức trách lo ngại một số người có thể đã bị mắc kẹt bên trong khi hỏa hoạn xảy ra. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định, nhưng các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ. Bà Noemi Kayabiap thuộc lực lượng tuần duyên Philippines cho biết thời tiết đang cản trở công tác tìm kiếm. Bà nói, thách thức mà chúng tôi đang đối mặt lúc này là gió mạnh và đó là yếu tố hạn chế hoạt động của chúng tôi. Dù chúng tôi nỗ lực dập lửa đến đâu, vẫn có những yếu tố bên ngoài khiến đám cháy lan rộng. Chúng tôi cũng phải tính đến lượng khói bên trong con tàu. Nếu buộc lực lượng cứu hộ lên tàu, họ có thể bị ngạt. Chuyển sang các tin tức liên quan đến Úc. Thủ tướng Anthony Albanese đã bảo vệ quyết định của chính phủ, đã không cùng Anh, Pháp và Canada cấm hàng hóa đến từ các khu định cư của Israel tại vùng bờ Tây bị chiếm đóng. Thay vào đó, ông Albanese tái khẳng định cam kết của Úc đối với giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho biết chính phủ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu thay vì một lệnh cấm nhập khẩu toàn diện. Ông Albanese nói, chúng tôi lo ngại về cách thực thi một lệnh cấm toàn diện cũng như những hậu quả ngoài ý muốn đối với người Palestine và các nhóm vốn không nên trở thành mục tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nhằm bảo vệ triển vọng của giải pháp hai nhà nước, đồng thời tiếp tục kêu gọi Israel lập tức giải quyết vấn đề các khu định cư bất hợp pháp và tình trạng bạo lực của người định cư, vốn đang làm suy yếu giải pháp hai nhà nước. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh quốc tế đang lo ngại trước sự gia tăng gần đây của hoạt động mở rộng các khu định cư và tình trạng bạo lực tại vùng bờ Tây do Israel chiếm đóng. Các khu định cư của Israel tại bờ Tây bị xem là bất hợp pháp theo luật quốc tế, dù Israel bác bỏ quan điểm này. Một người đàn ông bị kết án 3 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc, dù những báo cáo ông cung cấp chứa thông tin giả và không có giá trị. Alexander Sego, 58 tuổi, đã viết các báo cáo về vai trò của Úc trong nhóm bộ tứ Quad và thỏa thuận AUKUS cho hai người điều hành tình báo Trung Quốc sau khi được tiếp cận qua LinkedIn. Ông dự kiến được trả tự do có điều kiện vào tháng 10 do đã chấp hành phần lớn bản án trong thời gian tạm giam. Trong khi đó, chính phủ Úc cho biết sẽ công bố các biện pháp cải cách di trú và thời điểm thích hợp trong bối cảnh đảng lao động chịu áp lực làm rõ kế hoạch giới hạn visa. Thủ hiến Nam Úc Peter Malinauskas kêu gọi các nhà lãnh đạo không chạy theo chủ trương siết chặt di trú của One Nation, đảng đang gia tăng tỷ lệ ủng hộ. Trợ lý Bộ trưởng phụ trách quốc tịch Julian Hill cho biết nội các không muốn bị cuốn vào một cuộc tranh luận mang tính chính trị, đồng thời cảnh báo việc cố cạnh tranh với One Nation bằng các chính sách ngày càng cứng rắn là vô ích và chỉ tiếp tay cho chủ nghĩa dân túy. một đề xuất trình chiếu thông báo an toàn công cộng trên các chuyến bay đến Úc, tương tự cảnh báo an toàn sinh học dành cho hành khách đang được đề xuất. Thông báo sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và ngôn ngữ nơi quốc gia chuyến bay khởi hành, giúp người mới đến hiểu rằng 000, tức 300, là số điện thoại khẩn cấp toàn quốc, hoàn toàn miễn phí và có dịch vụ phiên dịch. Dân biểu liên bang Claire Clutterham thúc đẩy đề xuất này sau khi một cử tri đã kể lại rằng từng bị người bạn đời nói dối mỗi cuộc gọi đến 000 sẽ tốn $5,000 nhằm ngăn cô tìm kiếm sự giúp đỡ. Bà cho rằng việc cung cấp thông tin ngay khi nhập cảnh có thể giúp những người bị dễ bị tổn thương biết cách liên lạc với cảnh sát, cứu hỏa hoặc xe cứu thương trong tình huống khẩn cấp. Và nếu quý vị hoặc người quen cần hỗ trợ về bạo lực gia đình, hãy gọi 1800-RESPECT theo số 1800-737-732 hoặc Lifeline theo số 131114. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 300. Chuyển sang tin thể thao và quần vợt, Alexander Zverev đã tiến thêm một bước đến danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp sau khi đánh bại tay vợt người Hà Lan Botic van der Zandeskov trong 3 set tại US Open. Chiến thắng với tỷ số 6-2, 7-5 và 6-1 giúp ngôi sao 29 tuổi người Đức giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ đối đầu với tay vợt người Nga Karen Khachanov. Zverev đã lọt vào bán kết cả 4 giải Grand Slam trong năm nay và là tay vợt duy nhất còn lại trong nội dung đơn nam từng giành danh hiệu Grand Slam. Anh cho biết rất tôn trọng Khachanov và dự đoán đây sẽ là một cuộc đối đầu rất hấp dẫn. Anh nói, anh ấy là người tập luyện cực kỳ chăm chỉ, anh ấy có mặt trên sân tập nhiều hơn phần lớn các tay vợt khác, luôn tìm kiếm giải pháp và những cách mới để tiến bộ. Anh ấy có một huấn luyện viên rất giỏi mà tôi cũng quen từ thời thi đấu trẻ. Hai người đã đồng hành với nhau kể từ đó. Tôi rất tôn trọng những người có thể cùng nhau gắn bó lâu dài và đi được một chặng đường rất xa. Quý vị vừa nghe xong bản tin tuần qua, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất trong bản tin tối nay vào lúc 7 giờ. Kính mời quý vị đón theo dõi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.